Chiến thần ở rể, chương 749, 749, gia tộc số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều sợ ngây người. Đến cả người có khả năng trở thành chủ vương tộc họ Tiết mà Dương Thanh cũng dám uy hiếp sao? Tiết Nguyên Bá vốn là người luyện võ. Vậy mà khi Dương Thanh từng bước tới gần, ông ta lại không thể nghĩ cách đánh trả. Mông đan mạnh hơn ông ta nhiều còn không động được tới một sợi tóc của Dương Thanh. Còn bị bẻ gãy cổ tay. Nói gì đến Tiết Nguyên Bá. Chủ nhà họ Khổng và nhà họ Đặng đều vô cùng hối hận. Với thực lực của Dương Thanh, anh không cần sợ nhà họ Tiết. Lúc Dương Thanh định rời đi đã hỏi ai muốn đi theo mình. Rõ ràng là đang cho bọn họ cơ hội. Thế nhưng bọn họ lại bỏ lỡ vì e ngại Tiết Nguyên Bá. Tô Thành Vũ mừng rỡ. Quả nhiên Dương Thanh không khiến ông ta thất vọng. Dù ở bất cứ đâu, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thế nào cũng chưa từng thua. Lúc này ông ta mới biết tại sao gia tộc Vũ Văn dặn ông ta phải đứng về phía Dương Thanh bất cứ lúc nào. Thì ra không phải Dương Thanh ỷ vào gia tộc Vũ Văn, mà là gia tộc Vũ Văn coi trọng thực lực của anh. Xin cậu Thanh bình tĩnh lại. Thấy Dương Thanh đã bước tới trước mặt Tiết Nguyên Bá, Tiết Khải vội vàng lên tiếng. Bố tôi không có ác ý gì cả. Ông ấy chỉ vì quý trọng người tài, muốn mời cậu gia nhập nhà họ Tiết thôi. Tiết Nguyên Bá nghe thấy con mình nói vậy mới lấy lại tinh thần. Vội nói. Phải phải. Tôi thấy cậu Thanh là người tài nên muốn lôi kéo chứ không có ác ý gì đâu. Nhưng bây giờ tôi đã biết. Tôi không đủ tư cách mời cậu Thanh. Bố tôi mới có tư cách này. Nếu cậu Thanh không chê, tôi xin thay bố tôi mời cậu trở thành khách quý. Chỉ khi nhà họ Tiết gặp chuyện lớn mới cần cậu ra mặt. Tiền lương một năm 2 tỷ. Nghe thấy Tiết Nguyên Bá nói tiền lương một năm 2 tỷ. Mọi người xung quanh đều giật mình kinh hãi. Tiền lương 10 năm chính là 20 tỷ. Quan trọng là Dương Thanh chỉ cần ra mặt khi nhà họ Tiết gặp chuyện lớn. Gia tộc có cấp bậc như nhà họ Tiết có khả năng gặp chuyện lớn mấy lần. Dù mỗi năm một lần thì Dương Thanh cũng chỉ cần ra mặt một lần đã có 2 tỷ trong tay. Dương Thanh không nói chuyện, chỉ châm chọc nhìn Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá bị anh nhìn liền mất tự nhiên. Ông ta sợ anh không vui sẽ đánh mình tàn phế. Vậy là xong đời. 3 tỷ. Tiết Nguyên Bá bỗng nhiên cắn răng nói. Tiền lương 3 tỷ một năm đã hơn cả cao thủ mạnh nhất nhà họ Tiết. Chỉ cần cậu Thanh đồng ý, tôi có thể ứng trước cho cậu một năm tiền lương. Đám người Tô Thành Vũ đều chết lặng. 3 tỷ một năm. Số người có mức lương này ở Chiêu Châu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Người anh em Dương Thanh. Bố tôi nói thật đó. 3 tỷ một năm đã vượt cả cao thủ đứng đầu nhà họ Tiết rồi. Hơn nữa chỉ khi nhà họ Tiết gặp chuyện mới cần cậu ra mặt. Nhà họ Tiết thật sự rất có thành ý với cậu. Tiết Khải cũng vội vàng khuyên nhủ. Anh ta biết bố mình đang có ý định gì. Lương hàng năm của cao thủ đứng đầu nhà họ Tiết cũng chỉ có 2 tỷ. Mà còn phải được chủ của vương tộc họ Tiết cho phép mới được. Tiết Nguyên Bá làm gì có tư cách chi 3 tỷ một năm để mời một cao thủ về. Chẳng qua Tiết Nguyên Bá chỉ muốn giả bộ để trấn an Dương Thanh. Sau đó có cần nhờ gia tộc phái thêm cao thủ mạnh hơn tới đối phó anh hay không còn phải xem tình hình. Anh có tư cách xưng anh em với tôi à? Dương Thanh đột nhiên nhìn sang Tiết Khải. Lạnh giọng hỏi. Tiết Khải ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu không phải Dương Thanh quá mạnh, sao anh ta phải nhẫn nhịn như vậy? Tôi thất lễ rồi. Cậu Thanh nói rất đúng. Tôi không có tư cách xưng anh em với cậu. Chấm. Tiết Khải nén giận đáp. Dương Thanh cười lạnh một tiếng. Lại nhìn về Tiết Nguyên Bá. Theo tôi được biết, dù là vương tộc hay hoàng tộc muốn dùng số tiền lớn hơn 100 triệu để mời cao thủ đều phải mở cuộc họp thông qua mới được. Chẳng qua ông chỉ là vương tử thứ 3 của nhà họ Tiết. Còn chẳng phải người thừa kế. Sao ông dám tuyên bố dùng 3 tỷ mời tôi về nhà họ Tiết? Tiết Nguyên Bá sửng sốt. Không ngờ Dương Thanh lại biết nhiều về hoàng tộc và vương tộc như vậy. Ông ta nghẹn họng, mặt mũi đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Ông ta không biết sau khi vạch trần liệu Dương Thanh có giết mình hay không. Nếu tôi đoán không sai, chắc hẳn ông muốn lấy lý do dùng giá cao mời tôi về nhà họ Tiết để trấn an tôi trước. Nếu tôi đồng ý, ông sẽ dẫn tôi về. Nhà họ Tiết cũng đã chuẩn bị mai phục. Tôi mà đi sẽ chỉ còn đường chết. Nếu tôi không đồng ý cũng bớt đi sát khí với các người. Tha cho các người một mạng. Sau đó ông sẽ báo cáo về gia tộc. Đợi nhà họ Tiết bàn bạc xem có cần phái người tới giết tôi hay không. Dương Thanh nói tiếp. Nghe vậy, Tiết Nguyên Bá và Tiết Khải đều sợ chết khiếp. Bởi vì anh nói chúng phóc ý định của họ. Các người cũng không cần nghĩ cách giải thích đâu. Tôi đã nói ra được như vậy thì tôi cũng hiểu rất rõ tình hình của hoàng tộc và vương tộc. Dương Thanh lạnh lùng nói. Tôi sẽ không giết các người. Cũng không sợ nhà họ Tiết tiếp tục cho người tới đối phó. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối. Không có gì mà nắm đấm không giải quyết được. Ngông cuồng, bá đạo, Tiết Nguyên Bá nghĩ về Dương Thanh như vậy. Dương Thanh muốn dẫn nhà họ Quan và nhà họ Hàn rời khỏi Giang Bình. Còn nhà họ Tô được chỉ định là gia tộc số 1 Giang Bình. Cũng có nghĩa là không còn cơ hội theo Dương Thanh tới Yến Đô. Cảm ơn cậu Thanh. Tô Thành Vũ không hề vui vẻ khi nhà họ Tô trở thành gia tộc số 1 của Giang Bình. Ngược lại rất thất vọng. Cách chương.